Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm tiến trình điều tra luận tội Tổng thống Trump bước sang giai đoạn mới, trưởng đặc khu Hồng Kông gọi người biểu tình là kẻ thù nhân dân, công an biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội đòi quyền lợi nhà đất, Việt Nam xử phạt công dân Úc Châu Văn Khảm 12 năm tù vì tội khủng bố. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tuần này đánh dấu một chương trình chưa từng xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầy hỗn loạn của ông Donald Trump khi cuộc điều tra luận tội do Đảng Dân Chủ dẫn đầu bước sang giai đoạn công khai với các buổi điều trần trên truyền hình về các cáo buộc liên quan tới cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề Ukraine. Bắt đầu từ ngày thứ Tư, 13 tháng 11, ba nhân chứng sẽ công khai trình bày những quan ngại của họ. Trước đây chỉ nói lên sau những cánh cửa đóng kín rằng chính quyền Trump đã tìm cách gắn liền viện trợ quân sự cho Ukraine với điều kiện chính phủ nước này phải điều tra ông Joe Biden, đối thủ chính trị tiềm năng của Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Lời khai của các nhân chứng sẽ được trình chiếu trên các đài truyền hình lớn, dự kiến thu hút hàng triệu người xem vì họ muốn lắng nghe các cựu quan chức cũng như một số giới chức tại nhiệm trong chính quyền Tổng thống Trump phát thảo những lập luận của họ về khả năng Tổng thống Trump có thể bị truất phế. Đã 20 năm kể từ lần sau cùng dân chúng Mỹ phải chứng kiến các thủ tục luận tội. Lần đó là Đảng Cộng Hòa dẫn đầu thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Dân Chủ lúc bấy giờ là ông Bill Clinton. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực khi thúc ép chính phủ Ukraine điều tra ông Biden và con trai ông là ông Hunter Biden, thành viên hội đồng quản trị của Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Ủy ban tình báo Hạ viện sẽ tổ chức các phiên điều trần vào ngày thứ Tư và thứ Sáu tuần này. Một thành viên của Đảng Dân Chủ trong ủy ban, dân biểu Eric Swalwell, hôm qua tố cáo Tổng thống Trump đã tìm cách tăng sức ép để buộc Ukraine phải làm theo ý mình, một hành động mà ông gọi là tống tiền. Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS hôm Chủ nhật, ông Swalwell nói, chúng tôi đã có đủ bằng chứng từ những lời khai trong các buổi điều trần mà chúng tôi đã thực hiện nhằm bảo đảm xúc tiến việc luận tội, bằng chứng đằng sau một kế hoạch tống tiền sử dụng tiền thuế của người dân để yêu sách một chính phủ nước ngoài điều tra đối thủ chính trị của Tổng thống. Cuối tuần vừa qua, Tổng thống Trump đã tranh luận trên Twitter rằng ông không phạm bất cứ tội nào hay làm bất cứ điều gì sai trái. Ông cho rằng cuộc điều tra luận tội mang động cơ chính trị. Ông Trump viết không có bất cứ hành động nào là sai trái. Đảng Dân Chủ coi các phiên điều trần mở là rất quan trọng để vận động cho sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc điều tra chính thức luận tội ông Trump. Nếu điều đó xảy ra, Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ biểu quyết về các cáo buộc đã được nêu lên. Cho tới nay, Đảng Cộng Hòa không mấy mặn mà với giải pháp phế truất Tổng thống. Hơn nữa, muốn làm được điều này thì phải có sự đồng tình của đa số 2/3 các nghị sĩ tại Thượng viện. Trưởng đặc khu Hồng Kông gọi người biểu tình là kẻ thù nhân dân. Một người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông bắn trọng thương và một người đàn ông khác bị phóng hỏa trong những cảnh bạo lực diễn ra hôm thứ Hai 11 tháng 11. Trưởng đặc khu Carrie Lam tố cáo những người biểu tình là những kẻ thù của nhân dân và biên tập cấp cao của tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo có lập trường cứng rắn và do cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, đưa ra lời cảnh cáo mà Reuters gọi là làm lạnh người. Sau một cuối tuần xảy ra nhiều đụng độ trên khắp đặc khu nằm dưới quyền cai trị của Bắc Kinh, người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong hơn 5 tháng bất ổn khởi đầu với những đòi hỏi dân chủ dẫn tới bạo lực. Phát biểu trên truyền hình, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam tuyên bố bạo lực đã vượt quá giới hạn của người kêu gọi dân chủ và những người biểu tình giờ đã trở thành những kẻ thù của nhân dân. Bà nói tiếp, nếu có bất kỳ ai vẫn nghĩ rằng cách leo thang bạo lực, chính quyền Hồng Kông sẽ nhượng bộ dưới áp lực để gọi là thỏa mãn các yêu sách chính trị. Tôi xin tuyên bố rõ ràng, ngay bây giờ điều đó sẽ không xảy ra. Trong bài phát biểu này, bà Lam thừa nhận có hơn 60 người bị thương trong ngày thứ Hai 11 tháng 11. cảnh sát xịt hơi cay vào những con đường chật hẹp tại khu trung tâm thương mại, nơi một số người biểu tình ẩn mình sau những ô dù chặn giao thông trên các con đường, trong khi các nhân viên văn phòng chen chân trên vỉa hè hô những khẩu hiệu đả đảo chính quyền. Một số người qua đường chạy vào trung tâm thương mại Landmark, một trong những trung tâm thương mại lâu đời và sang trọng nhất, để tránh hơi cay từng chập đổ xuống đầu họ. Bản tin của Reuters lưu ý rằng, dù hầu như ngày nào cũng có biểu tình ở Hồng Kông, nhưng hiếm khi cảnh sát xịt hơi cay trong giờ làm việc ở khu trung tâm, nơi đặt trụ sở các ngân hàng và các cửa hàng của các thương hiệu hàng đầu. Trung Quốc có một lực lượng gồm 12.000 quân đồn trú ở Hồng Kông. Phần lớn các binh sĩ Trung Quốc vẫn ở trong doanh trại trong mấy tháng bất ổn vừa qua. Tuy nhiên, đơn vị này đã tuyên bố sẽ đập tan mọi nỗ lực đòi độc lập, một yêu sách của một thiểu số rất nhỏ người biểu tình. Tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo do Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, nói cảnh sát Hồng Kông không có gì phải sợ hãi. Ông Hồ nói, các bạn có sự ủng hộ không những của người dân Hồng Kông và của Trung Quốc mà còn được sự hậu thuẫn của các binh sĩ và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, ông nói. Họ sẽ tiến vào Hồng Kông để hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào. Cảnh sát đã dùng đạn thật bắn một người biểu tình ở cự ly gần tại Sai Wai Ho ở phía đông đảo Hồng Kông. Nạn nhân 21 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông ngã gục xuống đất sau 3 phát súng tại địa điểm chỉ vài mét cách nơi tưởng niệm một sinh viên đã chết vì ngã trong bãi đậu xe vào tuần trước. Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Hồng Kông đã thông báo nói, loạt đạn thật do cảnh sát bắn là bằng chứng rõ rệt về hành vi sử dụng vũ lực một cách vô trách nhiệm. Một cảnh sát viên khác được trông thấy lái xe máy với tốc độ thật cao lao vào một nhóm người biểu tình cũng đi xe máy. Đây không phải là các biện pháp trị an, mà đây là những nhân viên cảnh sát mất kiểm soát và rắp tâm muốn trả thù. Cảnh sát Hồng Kông cho biết cảnh sát viên liên hệ trong vụ này đã bị đình chỉ công tác. Trong một hình ảnh bạo lực khác được ghi qua video trực tuyến, một người đàn ông đổ xăng vào người khác và phóng hỏa nạn nhân bên ngoài Maon San Plaza. Nạn nhân sau cùng đã xé áo và dập ngọn lửa. Cảnh sát cho biết người đàn ông này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Một đoạn video lan truyền trên Facebook và YouTube hôm 12 tháng 11 cho thấy hàng chục người mặc đồng phục công an Việt Nam đứng biểu tình với các biểu ngữ đòi trả lại quyền lợi nhà đất và tuyên bố chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm. Theo các bản tin của báo Pháp luật TP.HCM và VTC cùng ngày, một vị đại diện công an huyện Đông Anh, Hà Nội xác nhận rằng những người trong đoạn video là một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho công an huyện Đông Anh. VOA liên lạc qua điện thoại với công an Đông Anh để tìm hiểu thêm thông tin và được một sĩ quan không xưng tên trả lời.
Các anh làm báo thì các anh phải sang trực tiếp cho chúng tôi không cung cấp được nha. Các anh là nhà báo, anh phải tự tìm hiểu.
Qua các nguồn tin, VOA được biết lý do những nhân viên công an đi biểu tình là bởi vì họ đã từng nộp tiền cách đây 17 năm cho một dự án xây nhà thuộc công an huyện Đông Anh, nhưng đến nay dự án vẫn không được triển khai. Tin cho hay, năm 2002, Công an Đông Anh xin cấp đất để lập dự án xây dựng nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ và đến đầu năm 2004, họ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cấp hơn 2,2 hectare đất. Tiếp đến, Ban Chỉ huy Công an Đông Anh chọn và phân phối diện tích đất kể trên cho 198 người đủ tiêu chuẩn. Những người này nộp tiền cho Công an Đông Anh qua 6 đợt để chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nộp thuế cho nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình trên đất thuộc dự án. Theo các bản tin của Pháp luật TP.HCM và VTC, tổng số tiền thu được từ năm 2002 đến năm 2006 là hơn 24 tỷ đồng. Nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn án binh bất động, làm nhiều người bất bình. VOA cố gắng liên lạc với các nhân viên công an đã tham gia biểu tình để lắng nghe ý kiến từ phía họ, nhưng chưa kết nối được. Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương gọi những người công an biểu tình đòi nhà là công an oan và bình luận thêm với VOA.
Họ đã phải theo các cái nhóm dân oan khác đã từng biểu tình ở trước đây để đòi quyền lợi bằng hình thức là xuống đường. Thì họ cũng hiểu và thấm cái cảnh các cơ quan công quyền hiện nay không có cái khả năng giải quyết khiếu kiện bằng đơn từ để cho người dân cũng như là người công an mà phải chọn hình thức xuống đường. Như vậy thì họ cũng hiểu được cái phần nào nỗi khổ của những cái người dân là nạn nhân của chế độ cộng sản hàng chục năm nay.
Bên cạnh việc được nhiều người sử dụng Facebook chia sẻ trên các trang cá nhân, video về cuộc biểu tình của một số nhân viên công an ở Đông Anh cũng đã được đăng ở trong các diễn đàn có đông thành viên như Báo Sạch hay là Góc Nhìn Báo Chí Công Dân, dẫn đến vô số lời bình luận. Một số người nhận định rằng việc các nhân viên công an cũng phải căng biểu ngữ để đòi nhà đất, báo hiệu rằng chính quyền cộng sản sắp sập. Về ý kiến này, ông Trịnh Bá Phương, một đại diện của những dân oan mất đất ở Dương Nội, Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ của ông với VOA.
Hình ảnh công an xuống đường thì đúng thực sự rằng là cũng có rất nhiều cái báo hiệu cho cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Chế độ hiện nay thì thực sự rằng là họ đã không còn một cái tính chính danh, không phải chỉ người dân mà cả một cái lực lượng rất là lớn ở trong chính quyền. Họ cũng đang thấy rằng là cái chế độ này đang tạo ra bất công rất là lớn. Sự việc mà công an xuống đường biểu tình, nếu như họ có ý định xuống đường biểu tình tiếp thì chúng tôi dân oan Dương Nội, thậm chí cũng có một số đoàn khác đã sẵn sàng là cùng với họ để xuống đường biểu tình.
Ông Phương nói thêm rằng có lẽ khi các nhân viên công an bắt đầu công việc của họ nhiều năm trước, họ không hình dung rằng có ngày họ lại rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Có thể họ cho rằng họ làm thanh kiếm lá chắn cho chế độ, các quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm. Nhưng không ngờ là có ngày họ lại thành những người bị chế độ ruồng bỏ, ông Phương nói. Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên công an Việt Nam biểu tình. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, một nhóm người tụ tập căng băng rôn đòi nhà thuộc dự án chung cư cho cán bộ chiến sĩ Báo Công an Nhân dân ở Hà Nội. Dự án bắt đầu năm 2010, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2012, nhưng cho đến gần đây vẫn chưa hoàn thành. Các vụ đòi quyền lợi nhà đất của một số nhân viên công an là một phần trong tổng thể nhiều tranh chấp nhà đất diễn ra ở khắp nơi ở Việt Nam. Các nhà hoạt động nhiều lần tố cáo rằng đất đai của người dân bị các nhóm lợi ích cướp qua các lệnh thu hồi giải tỏa với giá đền bù rẻ mạt, để rồi sau đó các công ty phát triển bất động sản bán lại với giá cao gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.
Hôm 11 tháng 11, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Châu Văn Khảm, công dân gốc Việt, 12 năm tù vì tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo tin từ luật sư bào chữa. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bào chữa cho ông Châu Văn Khảm, cho VOA biết, cũng với cáo buộc này, hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn bị tuyên phạt 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù và cả hai đều bị án quản chế 5 năm. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng mức án này khắc nghiệt vì bị cáo bị quy kết là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân.
Vì không ai có chịu là mình là khủng bố đâu, tội khủng bố ông Khảm cũng như hai người kia. Các luật sư cũng đâu có nhất trí đây là tội khủng bố. Ta quy buộc là vì đã tham gia vào tổ chức Việt Tân, thì đã là tổ chức Việt Tân thì họ mặc định là coi như tổ chức khủng bố, như thế là họ bắt tội thôi, cùng với một số hoạt động khác mà họ cho rằng đó là những cái thủ đoạn trong cái việc mà về Việt Nam để móc nối xây dựng lực lượng này kia các thứ, thì họ tìm hiểu quan sát để tìm cái có kế hoạch để chống phá Việt Nam. Chứ còn thật ra thì bản cáo trạng dài, kết luận điều tra rất dài, cáo trạng cũng tương đối dài, mà đâu có những cái các hành vi cũng mô tả cũng chỉ là ông Khảm nhập cảnh Việt Nam, rồi gặp ông Viễn, ông Quyền, rồi có sử dụng chứng minh nhân dân người khác, rồi có giúp đỡ cho ông Viễn $400, rồi một số việc vậy thôi, nhưng mà rồi họ cho rằng là đó là hành vi được gọi là tham gia vào tổ chức khủng bố, thậm chí là tài trợ cho hoạt động khủng bố. Thế là cái khung hình phạt theo điều luật đó thì điểm A khoảng 2 điều 113, mức án từ 10 đến 15 năm, nay họ xử 12 năm, 11 năm và 10 năm. Thì họ cho rằng, thậm chí họ cũng ghi nhận có một số tình tiết giảm nhẹ, nhưng mà thật ra là mức án như vậy thì khắc nghiệt quá.
Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, một thợ làm bánh ở Sydney đã nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Và ông Trần Văn Quyền, 20 tuổi, một thợ lắp đặt camera ở tỉnh Bình Dương. Cả ba đều bị bắt với cáo buộc có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố năm 2016. Luật sư Phước nhận định thêm về phiên tòa kéo dài chỉ hơn nửa ngày hôm 11 tháng 11.
Cái dấu hiệu phạm tội thì nó cũng đơn giản, mờ nhạt, nó cũng chưa phải là nhất trí, vì quan điểm của các luật sư là không thể nào lấy một cái chuyện mà văn bản, một cái thông báo của Bộ Công an Việt Nam lại xem như là cái nguồn pháp luật, một cái căn cứ pháp luật buộc phải thi hành, trong khi là văn bản của Bộ Công an là văn bản đó không phải là văn bản pháp luật, nó là chỉ của một bộ thôi, mà lại biến nó trở thành là coi như là buộc là phải xem đó là quy định pháp luật, nó thay cho tòa án để kết một người có tội, rồi lấy cái đó ra nói quy kết là Việt Tân là tổ chức khủng bố. Nên cũng như là lấy cái chuyện mà hoạt động của Việt Tân trước đây thì bây giờ là gắn cho bây giờ.
Luật sư cho biết thêm rằng đại diện của lãnh sự quán Úc có đến tòa nhưng chỉ được theo dõi phiên xử thông qua một màn hình video đặt ở phòng bên cạnh phòng xét xử, trong khi phần đông thân nhân không được vào khuôn viên tòa án. Duy chỉ có một người chị ruột của ông Khảm, đồng thời cũng là người làm chứng, được vào phòng xử và nhìn mặt ông Khảm. Từ Sydney, anh Dennis Châu, con trai Úc của ông Khảm, nói với hãng tin ABC rằng anh rất sốc trước bản án 12 năm tù đối với cha anh. Trong một bức thư kêu cứu gửi cho Thủ tướng Úc Scott Morrison, ngay sau bản án tuyên hôm 11 tháng 11, bà Trang Châu, vợ ông Khảm, viết rằng chồng bà đã bị giam cầm gần một năm qua chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa, cũng theo ABC. Từ Washington DC, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói rằng đây là phiên tòa dàn dựng.
Trương Văn Khảm là một nhà hoạt động dân chủ, ông là người đã đóng góp nhiều trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney. Và khi ông về Việt Nam là ông về Việt Nam với mục đích là tìm hiểu về tình hình nhân quyền. Và trong suốt thời gian ông bị giam giữ thì nhà nước Cộng sản Việt Nam không có đưa ra bất cứ một chứng cứ gì về điều ông làm sai hoặc bất cứ hành vi gì mà làm hại đất nước. Cho nên hết cả những cái điều mà đang cáo buộc ông Châu Văn Khảm là rõ ràng là dàn dựng và không có chứng cứ. Cho nên ông là người hoàn toàn vô tội và ông phải được thả ngay lập tức.
Ông Hoàng Tứ Di nói thêm.
Và điều này cho thấy là nhà nước Cộng sản Việt Nam rất là sợ các tiếng nói dân chủ, các tiếng nói nhân quyền và đang tìm nhiều cách để bịt miệng các nhà dân chủ.
Khi được hỏi về bản cáo trạng dài 21 trang, trong đó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam chuyển tội danh của ba ông Khảm, Viễn, Quyền từ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh tội khủng bố chống chính quyền nhân dân và cáo buộc truy nã các thành viên khác của Việt Tân như Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Thị Thanh Lam, Nguyễn Ngọc Đức với tội khủng bố, ông Hoàng Tứ Di nói.
Thì rõ ràng đây là những người mà đang sinh sống tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, họ là những người mà là thành viên của cộng đồng và họ là những người mà có nhiều sinh hoạt bình thường tại xứ Tây Phương, họ không phải là khủng bố, họ là những người mà đang hoạt động dân chủ và nhân quyền. Và mỗi khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam mà dàn dựng những loại cáo buộc như này thì tôi nghĩ nó thực sự nó chỉ làm hại đất nước Việt Nam thôi. Đối với một người mà muốn đầu tư Việt Nam thì làm sao họ tin vào cái nền luật pháp của Việt Nam khi một nhà nước có thể dàn dựng những cái vấn đề mà tội phạm mà hoàn toàn không có bất cứ một cái chứng cứ gì cả.
Tại cuộc họp báo hôm 11 tháng 11 do cộng đồng người Việt tại Sydney tổ chức và được tường thuật trực tiếp, ông Chris Hayes, dân biểu liên bang dùng Flower, đặt nghi vấn.
How much can we trust a country that behaves like that? And this is where I think the Australian government, its Department of Foreign Affairs and Trade, should be pressing the point with the Vietnamese.
Làm thế nào mà chúng ta tin được một quốc gia là đối tác thương mại của chúng ta lại xử phạt công dân 70 tuổi của chúng ta tội khủng bố chỉ vì những hoạt động nhân quyền ôn hòa trong một phiên tòa kéo dài chỉ có vài tiếng đồng hồ? Dân biểu Úc nhấn mạnh rằng ông Khảm phải được phóng thích ngay để trở về với cộng đồng. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân khẳng định trong một tuyên bố hôm 11 tháng 11, ông Châu Văn Khảm về nước để thu thập dữ liệu về tình hình nhân quyền. Các ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền đều hoạt động ôn hòa. Chúng tôi thách thức nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra những bằng chứng về những cáo buộc hành vi khủng bố. Hôm 7 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam hủy bỏ tội danh khủng bố nhắm vào ba vị bị cáo này, mà theo tổ chức này, họ chỉ là những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và cải cách chính trị.
Mỹ rất tích cực thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Hoa Kỳ rất tích cực tìm cách thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc nói hôm 10 tháng 11, theo Reuters. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hồi tháng 4 ra hạn chót cuối năm nay là để cho Mỹ thấy sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Tin cho hay các quan chức Triều Tiên cũng cảnh báo Hoa Kỳ không phớt lờ thời hạn này. Reuters dẫn lời cố vấn Chung Yong-yong nói rằng Hàn Quốc rất nghiêm túc cân nhắc thời hạn chót của Triều Tiên trong bối cảnh nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đã dừng lại. Bà Chung nói rằng Hàn Quốc đã lập ra các kế hoạch dự phòng khác nhau nếu thời hạn chót qua đi mà không có bất kỳ kết quả tích cực nào. Chỉ khi nào các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao diễn ra và dẫn tới tiến bộ đáng kể, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ ba mới có thể xảy ra, bà Chung nói với các phóng viên theo Reuters. Như quý vị đã biết, phía Triều Tiên đã cho biết thời hạn chót cuối năm nay và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ về điều đó. Hôm 12 tháng 11, Israel đã giết Baba Abu Ab Atta, một chỉ huy hàng đầu của nhóm đấu tranh Hồi giáo cực đoan Jihad Palestine được Iran hậu thuẫn, trong một cuộc tấn công nhắm đúng mục tiêu hiếm hoi tại dải Gaza, Reuters cho biết. Hãng tin này trích dẫn truyền thông nhà nước Syria tường thuật về một cuộc tấn công khác bằng tên lửa cũng do Israel thực hiện nhắm vào nhà của một chỉ huy Hồi giáo Jihad ở thủ đô Damascus của Syria. Hai người bị giết chết trong cuộc tấn công này, một người là con trai của viên chỉ huy. Trong khi tiếng đạn rocket của Palestine và các cuộc không kích của Israel tiếp tục vang vọng trên khắp dải Gaza và các vùng biên giới Israel, thủ lĩnh Jihad Hồi giáo Khaled al-Bash phát biểu tại lễ tang của Baba Abu al-Atta, chiến hữu của ông ta vừa bị Israel giết. Abbas nói, Israel thực hiện hai cuộc tấn công có phối hợp tại Syria và trên dải Gaza trong một tuyên bố chiến tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả al-Atta là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Người phải chịu trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công xuyên biên giới bằng đạn rocket cũng như bằng máy bay không người lái và bắn tỉa gần đây. Các giới chức y tế tại Gaza cho biết 24 người Palestine đã bị thương trong khi xe cứu thương hú còi chạy nhanh qua các đường phố bị bỏ hoang trong khi tên lửa của Israel rơi xuống. Vào đầu giờ chiều ngày 12 tháng 11, các quan chức Israel cho biết có 22 người bị thương. Cựu Tổng thống Bolivia Morales đến Mexico xin tị nạn. Hôm 12 tháng 11, ông Evo Morales, cựu Tổng thống của Bolivia đã bay tới Mexico sau khi rời bỏ xứ sở ra đi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoan nghênh quyết định từ chức của ông, theo Reuters. Ông Marcelo Ebrard, Ngoại trưởng Mexico, cho biết ông Morales đến Mexico dưới sự bảo vệ của chính phủ Mexico sau khi ông rời Bolivia vào tối ngày 11 tháng 11 trên một máy bay phản lực của không quân Mexico. Ông Ebrard viết trên Twitter, tính mạng và danh dự của ông Morales được bảo toàn sau khi cảnh báo rằng ông Morales đang gặp nguy hiểm và cho biết Mexico đã đề nghị cho ông tị nạn theo truyền thống lâu đời của nước này, vẫn cưu mang những người bị buộc phải lưu vong. Ông Morales, người đã nắm quyền cai trị Bolivia trong suốt 14 năm, chia sẻ trên Twitter rằng ông rất biết ơn đất nước Mexico, nhưng đau buồn vì buộc phải rời khỏi Bolivia vì lý do chính trị sau nhiều tuần biểu tình bạo lực và bất ổn. Hôm 10 tháng 11, chính phủ của ông Morales sụp đổ sau khi các đồng minh của đảng cầm quyền bỏ cuộc và quân đội hối thúc ông từ chức, một chiến thuật mà chính phủ Mexico nói coi như là một cuộc đảo chính vì hành động này đã phá vỡ trật tự hiến pháp của Bolivia. Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador ca ngợi ông Morales về quyết định từ chức thay vì đặt cược với tính mạng của người dân. Hôm 11 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoan nghênh quyết định từ chức của ông Morales, nói rằng đây là một thời điểm quan trọng cho nền dân chủ. Quyết định từ chức của ông Morales bảo tồn nền dân chủ và mở đường cho người dân Bolivia cất lên tiếng nói, ông Trump nói trong một thông báo. Hoa Kỳ hoan nghênh người dân Bolivia đã đứng lên đòi tự do và hoan nghênh quân đội Bolivia đã thực hiện lời thề là sẽ bảo vệ không chỉ một người mà là cả hiến pháp của Bolivia. Các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng một nhà lãnh đạo lâm thời sẽ được đề cử và tuyên thệ nhậm chức nội trong ngày 12 tháng 11. Bộ Ngoại giao Mỹ nói nhà lãnh đạo lâm thời sẽ giúp ổn định tình hình chính trị ở Bolivia. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Carter nhập viện vì xuất huyết não. Hôm 11 tháng 11, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nhập viện ở thành phố Atlanta, bang Georgia, để làm phẫu thuật giảm áp lực não do gần đây ông bị ngã gây xuất huyết. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ trung tâm Carter cho biết. AP dẫn lời bà Diana Coghillo, phát ngôn viên của cựu Tổng thống Carter, cho biết trong một tuyên bố là theo dự kiến cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 11 tại Bệnh viện Đại học Emory. Theo AP, ông Carter đã ngã ít nhất 3 lần trong năm nay. Sự cố đầu tiên xảy ra vào mùa xuân năm nay khiến ông phải đi phẫu thuật thay khớp háng. Vào ngày 6 tháng 10, trong chuyến đi đến thành phố Nashville, bang Tennessee để giúp xây một ngôi nhà theo chương trình của tổ chức Habitat for Humanity, ông Carter đã ngã và bị thương và phải bị vá 14 mũi. Lần gần đây, ngày 21 tháng 10, ông phải nhập viện một thời gian ngắn sau khi bị gãy xương chậu. Năm 2015, Tổng thống Carter được chẩn đoán là ung thư nhưng sống sót và từ đó ông tuyên bố đã khỏi chứng ung thư. Gần 4 thập kỷ sau khi rời tòa Bạch Ốc và dù ở tuổi 95, ông vẫn đi dạy đều đặn tại nhà thờ Maranatha Baptist ở bang Georgia hai lần mỗi tháng vào các ngày Chủ nhật. Ông Carter, một cựu nông dân trồng đậu phụng từng nắm chức thống đốc bang Georgia, đã đánh bại Tổng thống Cộng hòa Gerald Ford năm 1976 để trở thành vị Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm tại Nhà Trắng. Sau khi rời Nhà Trắng vào năm 1981, ông Carter vẫn thường xuyên xuất hiện trên trường quốc tế và trở thành một nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng. Ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 2002 vì những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế, thúc đẩy dân chủ và dân quyền, cũng như phát triển kinh tế và xã hội. Ông Carter là vị cựu Tổng thống Hoa Kỳ sống thọ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, tính từ khi rời tòa Bạch Ốc. Tòa tối cao Mỹ sắp xử việc Tổng thống Trump muốn chấm dứt chương trình Dreamers. Tòa tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở phiên xét xử hôm 12 tháng 12 lắng nghe các lập luận về tính hợp pháp của các nỗ lực Tổng thống Donald Trump nhằm hủy bỏ một chương trình vẫn bảo vệ hàng trăm ngàn di dân đã đến Mỹ bất hợp pháp từ lúc còn nhỏ, được gọi là Dreamers, theo Reuters. Cả 9 vị thẩm phán của tòa án tối cao sẽ lắng nghe các lập luận kéo dài 80 phút về các kế hoạch của Tổng thống Trump năm 2017 nhằm chấm dứt chương trình DACA, là chương trình đã bảo vệ hàng trăm ngàn di dân đến Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất. Chương trình này do Tổng thống Barack Obama thi hành từ năm 2012. Chính quyền của ông Trump lập luận rằng ông Obama đã vượt quá quyền hạn hiến định khi ông tạo ra chương trình DACA bằng một sắc lệnh hành pháp, không thông qua Quốc hội. Hôm 12 tháng 11, Tổng thống Trump so sánh một số người được hưởng chương trình DACA là những kẻ tội phạm dày dạn. Nhiều người trong chương trình DACA giờ không còn là những đứa trẻ nữa, không phải là những thiên thần, ông Trump viết trên Twitter. Một số là những kẻ tội phạm dày dạn. Trước đó, ba thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngưng các động thái chấm dứt DACA của ông Trump sau vụ kiện của một số tiểu bang, kể cả California và New York. Những người được chương trình DACA bảo vệ, các tổ chức nhân quyền và nhiều tổ chức khác đã hợp sức để thách thức tính hợp pháp của kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chương trình DACA. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai bác bỏ vụ kiện của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ sử dụng một luật mới được thông qua ở New York như một cách để theo đuổi và buộc Tổng thống Trump phải công khai hồ sơ thuế của ông. Bản tin của Reuters cho hay thẩm phán Carl Nichols của Tòa án quận Columbia đã ra phán quyết rằng tòa án của ông không phải là nơi thích hợp có thẩm quyền xét xử vụ ông Trump kiện các giới chức New York. Thẩm phán Nichols nói ông không có thẩm quyền tài phán đối với Tổng trưởng lý bang New York Letitia James hay với ông Michael Smith, ủy viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ ở New York. Qua vụ kiện, Tổng thống Trump tìm cách chặn đầu trước để ngăn không cho Ủy ban Tài chính và Thuế vụ đòi tiếp cận hồ sơ thuế của ông. Trước đây trong năm, bang New York đã thông qua luật cho phép Ủy ban Quốc hội tiếp cận hồ sơ khai thuế của ông Trump. Các luật sư bảo vệ ông Trump đâm đơn kiện hồi tháng 7 dựa trên lập luận là luật của New York vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông. Các luật sư của ông Trump viết trong hồ sơ để lên tòa án rằng luật của New York đã được thi hành để trả thù Tổng thống Trump vì lập trường về chính sách của ông, niềm tin chính trị của ông và quyền tự do ngôn luận, kể cả các lập trường của ông đưa ra trong cuộc vận động tranh cử năm 2016. Tổng thống Trump đang vấp phải một số thách thức pháp lý trên khắp nước, hầu tìm mọi cách để giữ kín hồ sơ khai thuế của mình. Tuần trước, một tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết ra lệnh cho công ty kế toán lâu năm của ông Trump phải trao lại hồ sơ thuế của ông Trump trong 8 năm qua cho các công tố viên ở New York. Các luật sư của Tổng thống Trump đã thề sẽ đưa vụ kiện tuần này lên tới tối cao pháp viện.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.